Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kẻ trộm cướp, không biết nói có quan mình không à? Tại sao tôi xin nói là sao? Tôi xin nói các bạn tới đây bằng cái gì? Bằng hai đàn tay trắng. Mỗi ngày các bạn lấy của vũ trụ này, các bạn lấy của thế gian này, từ cái khí thở, là từ cái miếng ăn, từ chén cơm, từ manh áo, cái nhà ở, xe cộ, tất cả mọi cái của quý vị đang xài là cái gì? Đừng nghĩ đó là công sức của mình, nó là cái chuyện của cái vũ trụ mênh mông này đang ban cho, nó đang tặng không quý vị. Thì quý vị cũng phải biết ban cho và tặng không là cuộc đời này. Nhưng mà khi người ta ban cho mình, cái mình thủ mình cho đó là của mình. Ví dụ như mình vừa hít vô đi, cái mình thở ra mình nói là sao? Tôi thở. Mình hơi thở ở đâu để mình tôi thở vậy? Hơi thở mới vừa hít vô thôi. Mình là một người ngang tàn chừng đó đó. Mình mới vừa hít vô cái rột, cái mình thở ra nó tôi thở à. Không có không khí tôi ở đâu thở. Vậy đó. Tất cả những chuyện khác gần giống như cái chuyện mình đang thở đây. Và luôn luôn cuộc đời mình có cái thái độ ương ngạnh đó. Cái gì mình cũng cho nó là của mình, nó nói là công sức của tôi nha. Đó là chất xám cả đời của tôi. Tôi nó cực khổ làm để đủ thứ chuyện. Tôi phải đổi xương máu để bây giờ tôi có được cái điều này. Cho nên phải bằng giá nào tôi phải giữ được nó. Thì biết rằng là mình càng chấp ngã sâu nặng. Cho nên đó, là khi sống các hoàn cảnh, ví dụ như mình sợ bị cướp bóc, thì mình rõ ràng là người hẹp hòi, ích kỷ, chấp trước về tiền của mình rồi. Mình sợ bị mất mát, mình sợ bỏ ra nó mất. Bắt đầu mình có một sự bảo thủ và ích kỷ. Đó là cái chuyện riêng tư chấp ngã của chính mình. Điều đó thể hiện cái công phu chúng ta không có, thì tu tập chúng ta không có. Ra khi mà chúng ta đi tất cả mọi nơi, mọi chỗ, tất cả những cái hoàn cảnh lạ, quý vị thách thức mình đi tới những cái chỗ lạ thiệt á, những chỗ mình không biết ai, thậm chí cả những cái chỗ mình hoàn toàn không biết ngôn ngữ nó mới vui. Mình biết ngôn ngữ mình cứ đi tới chỗ đó, mình thử cái phước của mình như thế nào. Cái này mới gọi là thử phước à. Thế còn ví dụ như không biết tiếng Anh mà đi ra nước ngoài mà đi một mình, trời nó khó lắm. Đó là mình chắc chắn là mình sẽ đi lạc. Nhưng mình cứ thử đi, để coi cái phước của mình như thế nào. Nếu mà thực sự mình có phước đi tới đâu vẫn có người giúp mệt mình, là tự động mình không biết tiếng Anh thì xuống sân bay có người giúp mình à. Tự động mình đi chỗ lạ có người giúp, đó là một cái sự thật về cái phước bảo của chính mình. Nếu bây giờ mình thử buông cuộc đời mình đi vào một cái chỗ mới lạ hoàn toàn, tức là mình phải thách thức cuộc đời mình mỗi lúc mỗi mới, đi lẩn quẩn hoài cái chỗ cũ hay ho gì. Không hay ho gì đâu, thử đi rồi sao biết. Chúng ta cứ quải ba lô đi tới một cái nơi mà mình hoàn toàn không biết ai và cũng chẳng có ai biết mình, thử coi mình sống được hay là không. Sống được bằng cái đạo lý hay không trước cái đã, tức là mình có bị bất an, mình có bị sợ hãi hay không cái đã. Bây giờ tới cái chỗ mà nó khác ngôn ngữ, mình không biết làm sao để mua được chén cơm mình ăn, nó không biết làm sao mà mướn được cái chỗ để mình ngủ. Tối ngủ mình bậy thì cái bullet nó bắt mình hả? Tới những cái chỗ như vậy coi mình ra làm sao. Hoặc là mình vô một cái rừng thật là sâu, tối rồi không có chỗ nằm, không có chỗ ngồi, chung quanh toàn là rắn độc, toàn là thú độc, thú dữ gì đâu không, mà không khí này không biết là tối nó lạnh cả mức độ nào, sức của mình nó chịu tới đâu, vân vân. Tất cả những cái hoàn cảnh đó chúng ta coi cái tâm mình như thế nào, coi có an lạc không. Đó. Nếu mà tất cả những cái thuận nghịch đó mà chúng ta cảm giác được bình yên, thì chúng ta là cái người có cái phước đức lớn. Đó là cái phước đức của tự thân của chính mình. Thì đó là điều mà Đức Phật dạy. Thành ra khi mà mọi người học đạo, đối với tất cả những cái thuận nghịch trong đời sống này của chính mình phải làm sao giữ được đạo lý. Giữ được đạo lý, chúng tôi dùng từ là phải an ổn được trong đạo lý thật. Lúc nào chúng ta cũng sống trên mảnh đất thật, an ổn, bình yên, an lạc của tự thân, tự tâm của chúng ta. Đụng tất cả hoàn cảnh nào, đối diện với tất cả những điều gì, chúng ta luôn an trú trong đạo, thì tất cả mọi điều đều được hóa tán và được sắp xếp một cách rất là yên ổn. À, những cái điều mà xảy ra mà chúng ta chỉ cần lệch đạo lý một tí thôi, chúng ta dùng cái khôn khéo của mình để xử lý sự việc, thấy thì nó yên đó, nhưng một thời gian nó cũng sẽ bị, nó lấp được chỗ này nó sẽ nổ ra chỗ khác. Chỉ có đạo lý nó mới làm tròn trịa đời sống của chúng ta. Thật ra là làm gì làm, chúng ta phải giữ vững đạo lý, phải tinh cần sống tỉnh thức giống như Đức Phật dạy trong đây. Luôn luôn tinh cần tỉnh thức, yên ổn trong Phật đạo. Để rồi mọi cái chạm tới Phật, chạm tới đạo là mọi cái đều tự hóa tán để yên ổn cho mình và cho người. Một cái điều hay là khi chạm việc có lợi ở hai bên. Chính bản thân mình được cái lợi lạc là mình an lạc, mình không có phiền hận. Và cái người mà xúc chạm tới mình, họ cũng không có gì cái phiền hận của mình mà họ phải lo lắng, sợ hãi. Tức là mình cũng hóa giải được cái chướng nghiệp của hai bên. Thì vậy là có lợi được hai bên. Thì vậy là phước đức lớn nhất của chúng ta. Ngày nên hôm nay chúng ta kết thúc cái đoạn kinh phước đức này. Mong rằng tất cả chúng ta đều là những người sống phù hợp với Phật đạo trong cái khoảnh khắc còn lại của cuộc đời của mình. Để dù là hoàn cảnh nào chúng ta vẫn an lạc được, dù là cảnh nào chúng ta vẫn yên ổn, thanh nhàn được trong đời sống của chính mình. Đó là điều mà Đức Phật chỉ dạy ở đây. Vì vậy chúng ta chắp tay hồi hướng.